Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNATV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ tối đến 8 giờ 30 tối mỗi thứ năm hàng tuần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tôn Đức Tăng Ni và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Tỳ kheo Thích Minh Hóa, viện chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật. Xin kính chào quý vị.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu thầy Hiền Trì, chú xứ Lưu Sơn Tự.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị.
A Di Đà Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thích Hiền Nhẫn, chú xứ Lưu Sơn Tự.
Nam mô A Di Đà Phật. Xin kính chào quý vị.
Kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay đề tài cũng là điều pháp đàm mà thưa quý ngài. Chúng con xin vô thẳng về cái chương trình. Đây là một trong những câu hỏi của Phật tử. Và Phật tử của chúng con tới chùa lễ Phật xong không được thanh tịnh thanh tâm, lại sanh nhiều phiền não, không biết phải tu xả bỏ cái gì và liễu ngộ điều chi. Xin quý thầy cô khai thị. Quý thầy cô, chúng con vừa tham khảo thì quý thầy cô đã cho chúng con được biết, thứ nhất là phải dứt lòng tà, giữ lòng chính trực, vẫn phải hiểu tin vào nhân và quả, tu phải biết sám hối và tam vô lậu học và tự tánh do cái tâm, cái tánh, thưa thầy. Bây giờ xin quý thầy với cô cho chúng con được biết là từng một chi tiết một và đi theo giai đoạn. A Di Phật. Mô Phật. Xin sư cô trước hả thầy nhé. Đây là cô Phật tử. Vâng, xin mời cô. Mời Phật cô hiểu hơn hết.
Hiền Nhẫn thì không có hiểu biết nhiều. Chỉ theo cái những cái gì mà học hỏi được từ thầy đó. Thì Hiền Nhẫn biết đó, là khi mà mình lễ bái Phật thì Phật Bồ Tát là chứng cái tâm của mình. Thì biết làm sao mà mình phải có cái lòng thành, nhất tâm nhất ý thì được. Chứ còn nếu mà mình làm vì cái tâm mong cầu được lợi lạc, vì cái lợi ích cá nhân đó, thì không có lợi ích gì hết.
Dạ, mô Phật. Ý theo cô là mình tới phải với cái tâm cung kính mà thật sự là bái sám, chứ không có phải là thấy quý ngài bái sám là cứ thế mà lãi theo. Dạ, và cái tâm của mình nó để theo mọi cảnh chi phối, phải không ạ?
Dạ.
Dạ, mô Phật. Mô Phật. Xin thầy Hiền Trì cho chúng con được biết ạ.
Dạ, theo tôi thấy thì mình tới dù có hai lý do. Thứ nhất là những cái lễ, chẳng hạn vía Bồ Tát Quan Âm, rồi vía Địa Tạng rồi chẳng hạn. Thì thường thường các chùa tổ chức một ngày hoặc là một buổi gì đó. Thì nếu mình tới với cái tâm mà giúp để mà hoàn thành cái lễ đó bằng quét tước sân, hoặc là lao bằng Phật, hoặc là mình làm bất cứ việc gì để cho cái pháp hội đó nó thành công, thì mình cũng tạo cái phước báo như thầy trụ trì để dạy chúng tôi là làm như vậy đó. Tới phiên mình tu thì mình sẽ được cái phước báo, mình tiến tới nhanh hơn. Còn nếu mà tới với cái tâm mà ích kỷ, hoặc là tranh đua, hoặc là tâm thị phi đó, thì mình tạo cái phước rất nhỏ, mà nhiều khi mình tạo ngược lại nó tổn cái phước mình nữa. Rồi thành ra thầy mới nói là thí dụ giờ người ta chùa đó có pháp hội niệm Phật hay cái gì đó một tuần hay ba ngày, mình tới mình giúp, mình làm hết sức mình, thì mặc dầu mình ngồi trong chánh điện niệm Phật, hoặc là ở dưới nhà bếp, hoặc là ngoài sân, mình quét, mình làm tất cả những việc đổ rác thôi, thì công đức cũng rất là vô lượng, và nó còn hơn là mình ngồi ở trong mình niệm nữa. Thành ra không phân biệt ở trong hay ở ngoài, mà với cái tâm là giúp cho người ta tu, thì tới phiên mình mai mốt mình tu nó mau hơn và nó thành công dễ hơn. Đó là theo thầy trụ trì dạy chúng tôi như vậy.
A Di Đà Phật. Coi như pháp sư đã chỉ cho tứ chúng chúng con, tức là tu nó phải là từ cái tự tánh của mình, phải hiểu cái căn bản của tự tâm. Vâng, làm nó phát xuất từ tâm mà ra, phải thưa quý ngài. Dạ.
Cái đó là theo lý thuyết, là theo lý thuyết á thì nói là tu từ tự tánh, cái đó thiệt ra là sách vở nói như vậy, mà việc về cái thực sự á thì làm như vậy cũng được đâu.
Dạ, một phần.
Cái đó là thường á. Dạ, thầy rất là phục anh Thiện Giác đọc được cái chữ tu từ tự tánh. Cái đó là những cái lời dạy của tổ sư bên Đại Thừa đó. Chú trọng là nhất bên mấy thiền sư đó, họ dạy rằng là tu là phải bắt đầu từ cái tự tánh mà phát khởi. Thành lời dạy dạy rất là đúng. Thì thật ra đó, cái lời dạy đó đó có thể nó rất dễ dàng bị hiểu lầm. Tại vì bây giờ thầy hỏi lại anh Thiện Giác, một tự tánh là cái gì?
Yeah.
Anh biết làm sao, anh biết làm sao chắc chắn nó phát xuất từ tự tánh rồi.
À, dạ vâng. À, thưa thầy, con theo con là được biết như thế này, là tự tánh là bắt đầu khởi nguồn từ cái tự cái tâm cái chân thật của mình mà phát khởi. Mình nghĩ thế nào là cái tâm tánh mình như vậy. Dạ vâng. À, cho nên là thì khi coi như là cái tâm mình tà thì cái thì coi như là mình là con người đó. Dạ vâng, cái tự tánh của mình là con người đó. Cho nên là tu là phải với cái tâm chân thật, thưa thầy. Vâng, nó phải khởi từ cái tự tánh của mình, là từ cái tâm của mình chân thật, phải chuyển đổi lại cho nó hợp với chính pháp của Như Lai.
Thật ra đó, theo thầy hiểu đó, cái thầy thì trình độ thấp lắm.
Ai gì đạo Phật?
Không Phật. Thường thường không hiểu cái chữ tự tánh, không biết từ khi mà các tổ sư mà dạy tự tánh đó, thì thầy thực ra tự quay lại mà tự tánh thì mình ở đâu mình nhìn không ra này. Thầy chỉ thấy là cái tâm sân si của mình, tâm tham lam của mình, tâm thiếu cung kính của mình, tâm cái tâm mông lung của mình, thì cái đó là thầy không biết có tự tánh là không. Cái đó là cái mà khó khăn nhất ở khi mình tới chùa. Như cái câu hỏi này đó, nói là tới chùa mình lễ Phật mà cái tâm mình nó náo loạn cái này nó thì thầy thông cảm, cái chuyện rất là thông thường. Có những người mà có được cái sự can đảm mà hỏi như vậy là rất rất là đáng phục, tại nó có lợi cho nhiều người đó.
Dạ vâng, mô Phật.
Ai đa số cũng vậy, ở chùa là cái tâm nó còn náo loạn lắm. Thành náo nhiệt lắm, thì làm sao mà yên tâm mà lạy Phật được, làm sao mà sám hối được, thông cảm cái chuyện đó.
Một phần.
Cái quan trọng là như thầy hiền trì mà thầy mới nói đó là có một cái thì giờ bắt đầu tới chùa bỏ thì giờ thì từ từ tâm nó lắng xuống. Cái quan trọng là làm cái gì đó thì trong thì giờ mà ở chùa thì nên tạo một cái công đức cho chùa, thay vì như trong hệ thống ngọc thượng hòa thượng ngài Tuyên Hóa đó, chúng tôi tới chùa đó thì thường thường là ngồi niệm Phật, đi làm công quả, đi quét sân, đi giúp nấu ăn, đi rửa chén, rồi nó đi dọn bàn ghế, rồi cái đó là cái mình tạo công quả như vậy. Khi cái đó con rất là tuyệt vời. Cái vị lúc mà vào chùa với cái tâm như vậy đó, tự động tâm mình lắng xuống. Còn cái tâm mà cái vị vào mà chỉ là mình cái thân mình ở chùa nhưng mà vẫn còn nghĩ chuyện bon chen, nghĩ cái chuyện thị phi thì cái tâm nó không lắng xuống được, thành lễ Phật nó rất là khó khăn, rất là phiền.
Dạ, con cảm ơn Pháp Sư cho con được hỏi thế này về vấn đề làm công quả. Có sư cô ở đây thì trong lúc làm công quả đó cũng có những phần mà Phật tử xin lỗi nha. Chắc là tâm con trước đây cũng thế thôi, là cũng có những phần phiền não với nhau, Phật tử cũng có phần xích mích, cũng phiền lòng, phiền toái, ha thưa cô hả? Dạ vâng. Thì chúng không hẳn là làm công quả, nếu mà biết hòa hợp với nhau thì mới tránh được những phần đó mà không có đi tới phần não, thưa Pháp Sư, thưa Thầy. Cho con xin đọc của Ngài Tuyên Hóa có chỉ như thế này nhé. Vâng. Quý vị đến đạo tràng cũng nên ra công giúp sức, coi như là cái trọng trách của chính mình. Hãy tự gánh vác lấy một cách trân trọng với tất cả cái nhiệt tâm của mình. Có người cố đến để nhiễu loạn, phê bình để chỉ trích, đến để làm phiền, để làm nhiễu loạn. Như vậy chẳng có công ích gì mà lại thêm phiền não và gây thêm nghiệp lực. Chưa thầy, như vậy á thì Ngài có nói chẳng phải là con Phật, vậy là con ai khiến tới để mà phá hoại đạo tràng, đó là con của ma sự. Đó là Ngài Tuyên Hóa nói. Và Ngài Tuyên Hóa nói, dạ vâng, nay có người tới chỉ lo những cái tiện nghi của chính mình thôi, là xin chùa để cung phụng cho họ đầy đủ. Thế dụ như ăn uống thì đôi lúc cũng có vị nói ồ con thêm napkin không, hoặc là có đất xa, thí dụ vậy đó thưa thầy. Dạ vâng, con đại khái là nghĩ như vậy thôi. Thì khi mà Ngài biết như thế, giờ như vậy đó thì cũng là chỉ có gieo nhân xấu cho mình. hành động như vậy là sai trái, sai với nhân quả. À, như vậy thì quý vị cũng không nên làm theo A Di Đà Phật. Đó là cổ hòa thượng Tuyên Hóa khai thị. Dạ vâng, một Phật.
Chú Thiện Giác cho Hiền Nhẫn hỏi nè. Dạ. Tại vì thường thường ở trong chùa á, trong bếp là cái nơi phức tạp nhất. Dạ. Có rất là đông người làm việc, cùng làm việc chung thì không thể nào mà tránh khỏi được cái sự va chạm. Dạ. Ai tới chùa cũng có cái tâm là mình phải nấu cái món ăn ngon để cúng dường cho Phật, cúng dường cho các thầy cô.
Dạ.
Nhưng mà người nào cũng có cái ý riêng của họ thì dĩ nhiên là họ bị va chạm, họ bị phiền não.
Dạ.
Thì khi mà chú Thiện Giác mà bị phiền não như vậy thì chú giải quyết như thế nào?
Thưa cô, nó như thế này. Đối với dân con với thầy cô, là khi mà con đi thì con biết là 10 người thì thưa thật đó là 8 tới 9 ý rồi. Nha. Thì con cứ theo đó mà con làm. Thì con cứ theo đó con làm thôi. Chứ thường là con mô Phật có ít có ý kiến trong lúc đó lắm. Dạ vâng. Ai không làm thì con có làm. Dạ vâng. Không có sao đò. Dạ việc ai con thấy có trống á thì còn lại thì con đi mô Phật cũng lượm rác rửa chén vậy như mọi người vậy. Dạ dạ.
Còn ví dụ như chú Thiện Giác muốn nấu cái món đặc biệt đó cho cúng dường, chú có cái công thức riêng, nhưng mà có một cái người khác tới, người ta bảo không, ông phải nấu cái kiểu này nó mới ngon. Rồi chú biết cái kiểu đó không ngon, nhưng mà chú có ráng chiều theo họ để khỏi va chạm không? Hay là chú sẽ nấu theo kiểu của chú để có cái món ngon để cúng dường?
Có một cái tên này nó đúng như cái tâm trạng của con vừa gặp đây. Và cái chùa hồi nãy mà cô vừa đi ngang đó, con có xin được giấu tên. Thì trong lúc con tới con làm công quả rồi, thì coi như là mô Phật. Xin quý vị đừng dừng máy, chúng tôi sẽ trở lại cho phần thông tin bảo trợ của quý đại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần 2 của chương trình xin cô đặt câu hỏi.
Thì bây giờ là trường hợp chú Thiện Giác á, nếu mà chú nấu món ăn theo ý của chú thì chú biết sẽ nấu ngon, nhưng mà cái người kia họ lại không thích cái cách nấu của chú, mà họ thích chú nấu theo cái cách của họ, thì cách nào chú cũng bị phiền não hết. Bây giờ chú giải quyết ra sao đây?
Dạ vâng, mô Phật. Thưa cô, làm chi mà mình gây ra phiền não để cho mình nhiễu loạn cái tâm trạng của mình? Đây là cái trường hợp có thật, cách đây cũng không lâu chúng con vừa làm pháp hội đó. Coi như thực sự là có nhiều ý kiến khác nhau. Tới lúc cái cô mới phun lại cho con. Cô hỏi là thầy cũng muốn hỏi con là ý kiến phải làm như thế nào. Bảo mô Phật, thưa bây giờ là ai cũng là trưởng ban về cái đó, thì thầy cô hãy giao cho những vị đó giải quyết. Con thấy đó là ý kiến chung á, thì 9-10 nó chỉ cái chênh lệch nhau chút xíu thôi, có sai rồi sau đó mình làm lại, không có chi mà phiền não. Đó là con giao lại trách nhiệm lại cho đúng và mà quý ngài đã bầu cho trưởng ban đó rồi, thì coi như là con cũng không có phải liên hệ tới. Nhưng mà cũng có cái trường hợp như thế này, là có một bác á, khi bác á nhờ con pha cà phê, lúc đó con tính làm xong công quả xong rồi có định thực sự là ra về, nhưng mà sau khi con trước khi ra về con hay tới trước Tam Thế Phật và con xin hồi hướng cho chúng sanh. Thì về cái thấy bác đang pha cà phê, mà trong đó lúc mình cũng đang cần phải thức tỉnh, con mới xin đi cà phê cũng uống. Trong lúc con uống thì cái máy pha cà phê á, nó bị overload điện, cho nên là cúp hoàn toàn điện. Con mới chỉ cô à, cô lúc đó khoảng chừng là khoảng 80 tuổi rồi. Bác ơi, bác nhớ đây nó có cái công tắc đây nè, bác chỉ có reset, bác chờ đó khoảng chừng 1 phút, bác bật lại một cái thì nó on trở lại. Nhưng mà sau khi con uống ly cà phê chưa xong đó, bác mới nói con là thôi chú ở lại lo dùng cho bác đi, nếu mà chú không bao giờ lo về. Con mới bảo dạ được. Thì bác chỉ có làm sao? Bác nói là anh phải làm thế này. Thứ nhất là phải hai cái tập filter, rồi sau đó là cho bao nhiêu lượng cà phê vô. Con dạ con làm theo. Trong lúc con hoàn làm theo như vậy thì tự nhiên thưa chú với thầy cô, là có một vị Phật tử ra đứng hét nói với con là anh không được làm như vậy, anh phải làm như thế này nè, đó anh phải làm thế này nè, anh phải cho một cái lọc thôi. Có bảo mô Phật, thưa cô ơi, hồi nãy cái bác kia, bác con vừa mới hỏi đó, bác có nói con là chỉ như thế này rồi con làm theo. Bảo không, hai cái máy cà phê này là của tôi đó, anh phải làm theo tôi. Thì con mới bảo dạ được, mà bác muốn làm thế nào thì bác chỉ, anh phải cho thế này vô trước, cho cái này vô sau. Con bảo dạ được rồi, con nghe con làm theo. Có làm theo thì thực sự là bác ngồi kia, bác ngồi ngó kinh chừng con có làm đúng như vậy không? Thực sự con làm không có điều gì sai trái tới ý của bác. Khoảng chừng 2 tiếng sau á, con ra nói bác, thôi bây giờ bác coi tiếp nha, bây giờ con đi về. Thế là tự nhiên con ra con vui quá, bảo ủa sao con nãy giờ mình không có gây phiền não. Rồi con mới tự nhiên là con tăng bề là con cảm thấy vui vẻ, thôi có chiều theo ý Phật tử vậy, anh vừa Phật. Dạ.
Dạ đúng rồi. Tại vì cái mà thầy ngồi thầy nghe thầy thắc mắc, chẳng hạn như trường hợp mà quý vị mà làm trật một cái cà phê nó dở hoặc đồ ăn nó dở, không biết mấy thầy mấy cô sẽ tính là sao? Thầy hỏi bây giờ cô hiện nhận với thầy hiện trì, nếu mà họ đưa thầy một cái ly cà phê mà nó làm trật hoặc là miếng ăn hoặc là mặn quá hoặc là chua quá thì sao bây giờ?
Thầy con ráng đúng.
Dạ, dạ cũng phải ráng là mình con thì con nghĩ dạ. Là cái này là cái tấm lòng của Phật tử, họ cố gắng hết sức, ai cũng muốn nấu ngon, không ai muốn nấu dở.
Dạ.
Cái gì cái này là qua ngoài cái ý thôi thì mình cũng nhận cái tấm lòng của họ.
Dạ. Là một Phật.
Cái đó đúng. Thì cái thầy hỏi như vậy để cho cái biết là thiệt ra cái người mà xuất gia đó như chúng tôi đó thì ăn ngon là dở cũng là ăn thôi. Ăn để mà no, bụng no, để có sức để mà tu, chứ không phải ăn để mà tìm cái hương vị. Thành ra cha hạ, ân sư thầy Ngài Tiên Hóa, Ngài nói á, tu ăn ngon á, đừng ăn nhiều hơn, tu ăn dở, đừng ăn ít hơn. Khi người xuất gia có một cái bình bát, thì bình bát đó mình ăn đầy bình bát, là mình ăn đủ để no cái bụng thôi. Cái là phần quan trọng phát của xuất gia của chúng tôi như vậy. Nhưng điều người tại gia thì không nên quá quan tâm về cái hương vị của đồ ăn. Quan trọng như chẳng hạn như thầy xin lỗi nói là hơi ngoài vấn đề một tí. Vì chùa chúng tôi đó thì ăn là tránh cái hành tỏi hẹ với là mấy cái qua rô kiểu như vậy mà chúng tôi nó dùng được. Cái đó là nó ngủ hành á,
ngủ vị tăng đó thầy,
ngủ vị tăng, ngủ vị tăng mình ăn không được. Cái đó nó quan trọng hơn cái hương vị. Cái đó là những cái đồ độc phúc độc của chúng tôi.
Với lại thật ra những cái đồ ăn mà nhiều chất dinh dưỡng quá là cũng né, cũng không ăn nhiều.
Đó thành nói cho quý vị biết, người xuất gia, đúng người xuất gia, quý vị không nên quá quan tâm. Cái lý do mà quý vị tới chùa là để mà tạo công đức, để mà tạo phước. Thành ra ăn thôi cái lòng thành, như anh nói là lòng thành quý vị tới muốn giúp đỡ chùa, muốn tạo để lập công đức. Thì cái đó là đủ rồi, cái chuyện mà người này có người khác thì nó khác, không đồng ý kiến nhau, chuyện rất là thông thường. Như anh Thiện Giác đã giải quyết rồi đó. Như chùa thầy á, thì thầy nói là khuyên là nhà mình á, ở cái nhà bếp á, là cái chỗ rất là khó, rất là có nhiều ý kiến khác nhau, rất là phiền não. Như chùa Ngài Tiên Hóa có, như chúng lúc thầy còn ở Sa Di đó đó, thì chúng tôi có từng cái nhóm mà họ chia ra, họ chia phe với nhau để mà tới nấu. Ngày một người tới nấu, ngày thứ ba, ngày thứ tư, người nhóm khác tới nấu ngày thứ sáu, rồi thay nhau nấu phiên rồi tới thứ bảy, chủ nhật này nọ. Thành ra chúng tôi không có sự đụng chạm, họ có 4-5 người họ quen với nhau rồi, họ làm việc với nhau, họ không có sự đụng chạm. Thành ra họ tránh được cái sự xung đột. Nhưng điều á, cái đó là vẫn chưa hiểu. Tại vì đối với thầy, nếu như gặp cái sự xung đột bất đồng ý kiến như vậy thì chúng ta làm cái gì? Việc đầu tiên hết, quý vị đừng bao giờ quên cái mục tiêu quý vị là tạo công đức. Và nếu mình nhất định mà khăng khăng làm theo ý mình như vậy, công đức mình là ít hơn.
Theo mô phật
nó mô tốt phần. Hơn là mình tới mình giúp đỡ và mình như anh Thiện Giác nói là mình nhường,
mình tùy thuận,
nhường chúng ta là tùy thuận chúng sanh. Đó là điều cái đời hạnh nguyện Phụ Hiền Bồ Tát thứ 9. Tùy thuộc chúng sanh, mình nhường cho người ta. Nên thiền tông gọi là nhường. Thì bên hạnh nguyện Phụ Hiền gọi là tùy thuộc chúng sanh. Cái đó là cái pháp tu ở trong nhà bếp. Cái dạng gì như vậy? Thì như vậy quý vị có vui được một viên không?
Cảm ơn Pháp Sư chỉ dạy. Thôi cũng là đừng có tranh chấp lẫn nhau, mà thay vì vô đó để tạo phước, tạo công đức, hóa ra là cái tranh cãi như vậy thì thưa cô là nó mất phước, mất công đức hết.
Thầy nói thì nhân cái cơ hội này thì cho phép thầy nói một câu nữa. Hồi nãy nói chưa xong. Là trường hợp chẳng hạn như mà mình nói là người ta tới chùa, mà Phật tử tới chùa đi làm công đức như vậy thì chỉ phát cái tâm đi làm công đức, đi làm công đức, giúp đỡ chùa như vậy thì quý vị tới như đạo trạng như Ngài Tiên Hóa thì tự động cái tâm quý vị với thời gian 15 phút, nửa tiếng sau, một tiếng sau, tâm tự động nó lắng xuống. Và cái đạo tràng thành tịnh, các con phải nhớ như vậy. Cái việc làm của người xuất gia ở đạo tràng là để cho khi họ tới như vậy, Phật tử đến tới như vậy để mà họ tạo một môi trường thanh tịnh
tự động họ tới với thời giờ, tự động nó lắng xuống, tâm nó lắng xuống, họ không cần phải làm gì đặc biệt. Lúc đầu vào thì ai cũng có cái sự, có cái sự xô bồ, có cái sự giằng co, thì từ từ hồi đó thì chắc như thầy nói hồi nãy trước khi mình tới đó, nó là
giác
chuyên môn là tới mấy chùa, chắc nhiều chùa giúp đỡ tập công đức thì thấy con người như vậy, thấy cái tự nhiên thân người đó hiền hòa, nó hiền hậu ngay lập tức, cái không khí như vậy, cái môi trường như vậy.
Cảm ơn pháp sư. Thưa pháp sư, chia sẻ cho chúng con biết là bây giờ chúng con tới chùa được quý ngài chỉ dạy, như Phật tử nói phải tu như thế nào, như là phải biết sám hối, phải thưa thưa pháp sư.
Sám hối.
Vâng.
Sám hối. Cái sám hối là cái mà cái pháp rất quan trọng bên đại thừa chúng ta, là nghiên thị cũng có nữa, nhưng cái đại thừa thì đủ hiểu hơn một tí. Đức Phật dạy trong tứ thập nhị chương rằng là quý vị muốn tu thì phải biết sám hối. Bởi vậy hiện bây giờ mới đạo tràng những cái sám pháp rất là rất là trinh thành, đơn hoàng sám, thủy sám, rồi đại bi sám, rồi dược sư pháp, rồi A Di Đà Phật sám, rồi Địa Tạng sám. Thế cái đó nó rất là tốt. Tại Đức Phật dạy nói rằng quý vị tu mà không chịu sám hối thì không khác gì đứng đó tu hành mà đợi cho nước nó lên khổ. Trước sau mình cũng chìm, cũng chết đuối. Mình phải biết sám hối. Cái đó là cái lạ, cái đó mà chính người xuất gia mình không biết cái chuyện đó, là mình phải biết sám hối. Xuất gia phải sám hối.
Với lại thầy cũng dạy ở trong chùa đó là mình từ xưa đến giờ mình tạo nghiệp chướng, giống như cái ly nó toàn chất dơ, chất cặn bã không à. Mình mà không có sám hối, mình không có rửa cái ly đó thì mình có đổ bao nhiêu nước sạch vô cũng thành cái nước dơ thôi. Thì mình cũng không có thể tiếp thu được cái lợi lạc của cái chánh pháp.
Vâng, bộ Phật câu đó con cũng nghe đó, một vị tổ cũng dạy là mình phải đổ sạch những cái bình nước ô ấy đó. Vâng, xúc lại bình rồi mình cũng tạo thành cái con người mới. Vâng, để trồng những cái hạt giống lành. Thưa pháp sư, thưa cô. Một Phật.
Cái đó không phải riêng quý vị, có một người thầy cũng vậy. Tôi nhìn quý vị đã coi thử quý vị là cái điện hiệu có cái quan niệm là pháp khí. Pháp khí là người thầy khi dạy quý vị là ban một cái pháp cho quý vị để quý vị chứa được cái pháp đó. Cái pháp khí có nghĩa là giống như cái lọ, một cái bình nước vậy đó. Đổ nước vào, nước là cái pháp, là cái pháp để mà làm đầy cái bình nước. Chúng ta thì là bình nước thôi, thành người thầy đó, người ta nhìn cái căn cơ của mình có thử là có đủ thanh tịnh, đủ đạo đức chưa để mà bác tiếp nhận cái pháp này, để bác dạy mình. Thành ra cái người mà Phật tử tới chùa đó thì đầu tiên hết trong cái tinh thần giáo pháp ngày hôm nay là nên có biết tạo công đức với chùa thành công. Nhất là vào chùa là cái môi trường rất đặc biệt để chúng ta có thể tất cả mọi người mọi người xuất gia cũng không khác gì những người tại gia đâu. Cái chùa là môi trường để mà chúng ta có tâm nó lắng xuống, có bớt cái tham sân.
Coi như là cái con đường pháp tu nó còn dài như vậy, mà chưa nói tới là phải tu theo cái giới định huệ để là mình tăng trưởng lên cái phẩm hạnh của mình. Mà thời gian đã hết rồi thì xin quý thầy với cô gửi một lời cuối cho quý khán thính giả để tiếp tục vào chương trình lần sau. A Di Đà Phật. Xin pháp sư kính chào quý vị khán thính giả, kính chúc quý vị thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.